tịnh giới con đang giảng, con nói tiếp. Tại sao con lại tưởng như thế? Khi mà tánh thấy của mình ở khắp thất giới mà bây giờ mình lại cứ tưởng là nó thu lưu ở trong mắt, là tại sao nhỉ? Tại sao chúng ta lại ngu ngốc như vậy? Mình cứ cho rằng chỉ có cái mắt này là nó thấy, không có mắt là không có thấy. Bởi vì rằng cái thấy của mình ấy, nó ở khắp thất giới, nhưng mình chỉ hiểu thế theo lời Phật dạy thôi. Chứ trên sự việc, trên sự thật thà này chúng ta đang sống đây, thì chúng ta có thấy cả mười phương không, hay là chúng ta chỉ thấy ở nơi mắt thôi? Trên sự thật sao? Bởi vì chúng ta bây giờ ở đường mê, cho nên cái tánh thấy thì chúng ta không biết đến nó, không bận lòng gì đến cái tánh thấy, dù mình dùng nó hàng ngày nhưng không bận lòng. Cái mà chúng ta bận lòng ấy là cái gì? Bóng ảnh nó hiện ở trong con mắt. Chúng ta để tâm đến cái bóng ấy, sống với những cái bóng ấy, yêu, ghét, mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi. Có phải chỉ vì những cái bóng ấy không? Có mấy người mà nghĩ đến cái thấy của mình đâu. Nếu không học Lăng Nghiêm chắc tất cả chúng sanh chẳng đứa nào biết. Đấy. Thế thì bởi vì hàng ngày chúng mình sống từ bé cho đến già, chúng mình chỉ sống với những cái bóng ảnh. Mà nếu rời con mắt ra có bóng ảnh không? Thế cho nên chúng ta cho là cái chân tâm, cái thấy của chúng ta là ở trong con mắt. Chúng ta chỉ sống với những cái bóng ảnh ấy thôi, mà cần con mắt mới có những cái bóng ảnh ấy. Rời những cái bóng ảnh ấy ra, chúng ta cho là chúng ta không có sự sống nữa. Thế đấy, cái mê của chúng mình là ở chỗ đó. Cho nên mình không nhận, không ai biết. Tuy rằng suốt ngày dùng cái tánh thấy, không, nhưng mà không một người nào để ý đến cái tánh thấy. Cũng như những mấy con chó, mấy con mèo bây giờ nó có biết cái gì là tánh thấy không? Nó có biết gì không? Mà hàng ngày nó có thấy có nghe không? Nó. Thế đấy, cái thú tánh là chạy theo bóng ảnh bên ngoài. Còn cái biết mà trở về cái tánh của mình ấy, tuy rằng hàng ngày mình dùng nó đấy, nhưng mà chỉ có bậc thánh mới có cái đó thôi. Còn thế gian này thì chạy theo bóng ảnh. Vì thế chúng ta sống với những cái bóng ảnh, mà những cái bóng ảnh này nếu thiếu con mắt là không có. Cho nên chúng ta cho là tất cả sự sống, cái quan hệ của mình, cái biết của mình là nó ở con mắt. Chứ sự thật ra, bởi vì nếu chúng ta trở về sống với cái tánh của mình, như Đức Quan Âm này phản văn, sống với tự tánh của mình, thì cảnh bên ngoài không dùng đến, thì dần dần mới thấy được cái tánh của mình ở khắp mười phương. Trở về sống với cái tánh của mình thì dần dần, trước hết là nó giải thoát được những sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần, tức là phá được kiến hoặc tư hoặc, rồi nó còn Phật giải thoát luôn cả cái căn, tức là cái nghiệp báo, tức là ra giải thoát được cái căn, là ra khỏi cái vòng luân hồi. Những cái như thế khi ấy thì cái thức A lại ra bị trở về cái chân tâm, nghĩa là mình trở về cái chân tâm mà mình bớt cái ngu si của chúng ta. Như thế chị em để ý thấy chúng ta đang bị bao vây ở trong một cái tầng lớp si mê nặng nề, có biết thì mới tìm cách mà đi ra. Chúng ta chỉ nhận cái nhận, chỉ sống với cái nhãn thức thôi mà không biết đến cái nhãn căn. Cái nhãn căn ấy là thức A lại ra, còn nhãn thức là cái thức ở bên ngoài đó. Mà chúng ta chỉ sống với cái nhãn thức thôi, không biết gì đến cái thức A lại ra, huống chi là lại còn biết đến cái chân tâm. Chất gương là nhãn căn, từ cái nhận thức nó hiện, nó hiện cái bóng, nhưng mà cái bóng nó hiện ở trên cái con mắt, ở trên cái thần kinh, tức là hiện ở trên cái nhãn căn. Thấy Phật Di Đà, mình thấy cảnh cực lạc, thì đấy là do cái gì? Cái gì? Những cái này là những cái bóng ảnh hiện ở nơi mắt của mình, ở nơi nhãn căn của mình, ở nơi tâm gương của mình. Gì nữa? thì thấy tâm chiếu, mà tâm chiếu thì đang thấy con. Thì con nói chuyện hai người chúng mình gần nhau nó dễ hơn là nói chuyện ông Phật ở tận bên cực lạc. Bây giờ hai người đang ngó nhau đấy thì sao? Còn tâm chiếu thì người có hư không ở chung quanh. Thế vậy thì sao? Cái tường ở đó là cảnh, còn cái thân là cái chánh báo, gọi là thân và độ, phải không? Cái thân con thì dựa vào tường, còn tâm chiếu thì là chánh báo, mà có những cái hư không bao chung quanh đó là y báo. Thế thì sao đây? Và có vòng hư không ở chung quanh, thấy không? Thế vậy thì bây giờ cái gì là ảnh, cái gì là gương? Hẳn nói nơi con đi đã. Tức là thân và cái vòng hư không ở chung quanh đó thì phải đang hiện ở trong cái chất gương, tâm gương của mình. Thế đây con nhận rồi. Thế bây giờ chân tâm chiếu mà nhìn con thì tâm chiếu nó thấy con thân là tịnh giới, độ là cái bức tường ở chung quanh. Thì tâm chiếu nó thấy như thế thì cái gì là ảnh, cái gì là gương? Thân và độ của cô tịnh giới là ảnh hiện ở trong cái tâm gương của tâm chiếu đấy. Thế đó, vậy thì bây giờ nói chuyện con với Phật, thì con nói lại đi, con với Phật Di Đà và cảnh cực lạc thì sao? Với cảnh cực lạc là
nhà bóng là ảnh,
là ảnh. Còn chính cái tâm gương của con ấy đó thì nó là chất, phải không? Đấy, nó lãnh cả bóng ảnh. Đó là con nhìn Phật. Thì trong lúc bây giờ Phật có thấy con không? Đấy. Thế bây giờ trong lúc bây giờ Phật đang thấy cái tịnh giới nó ngồi ở, nó ngồi ở bức tường đó. Thế thì con ở đối với tâm Phật thì Phật là cái tâm gương, Phật đang thấy cái gì? Thì lúc bây giờ con là gì mà Phật là gì? Thì đây nói thế thôi. Thì nữa là tiếp ở trong, hiện ở trong tâm gương của Phật, mà Phật đang là bóng ảnh hiện ở trong tâm gương của con. Thế chỗ này nhận rồi cái gì? Thì đây ý nói là định nói cái gì? Thì cũng như con đang nhìn tâm chiếu đó. Thì thành ra là Phật thì đang ở tâm con, mà con cũng đang ở tâm Phật. Hai cái tâm nó có ngăn cách nhau không? Đấy, nó lồng vào nhau. Vậy mình có xa Phật không? Ngay cái lúc mình niệm Phật ấy, mình với Phật thành một. Bóng với gương là một hay là hai? Thành một. Đấy, cái lúc mình niệm Phật ấy thì mình với Phật là một. Thì hai cái tâm thức ấy lồng vào với nhau. Đấy, nói tiếp. Đấy. Nhưng mà tuy rằng Phật thì thành đạo rồi, mà mình ấy thì hãy còn trong si ám. Nhưng mà Phật, mình với Phật vẫn làm sao?
Đồng một thể tánh,
lồng chặt vào với nhau. Như cái bóng với cái gương, hai cái nó có rời nhau không? Đấy, nó không dính chặt nhưng mà nó không xa nhau. Cho nên Phật với mình vẫn ở, mình vẫn ở trong tâm Phật, Phật vẫn ở trong tâm Phật. Nhưng mà cần phải niệm Phật thì mình mới về với Phật. Bởi vì mình với Phật đồng một thể, lòng hiện đang lòng vào nhau. Nhưng mình niệm Phật thì mình mới về với Phật. Bởi vì mình và Phật là hai cái tấm gương lòng bóng nhau. Nhưng nếu mà mình quên Phật, mình nghĩ đến ba với má, mình nghĩ đến chuyện tròn chuyện méo, thì cái lúc bây giờ tuy mình ở trong Phật nhưng mà mình có về với Phật không? Bởi vì trong cái tâm của mình có còn Phật đứng đấy không? Phật đứng đấy nhưng mà mình không có về với Phật. Thế cho nên thành ra mình quay đi. Cũng như là bây giờ đó, các telephone, ví dụ như bây giờ thầy mà có tiền, thầy có thể mỗi người ở trong 25 người ở đây là mỗi một người có một số telephone. Đã. Thì khi nào thầy gọi đến Nghiêm Từ thì Nghiêm Từ nó ứng vào. Trong lúc mà thầy gọi Nghiêm Từ, thầy nói chuyện với Nghiêm Từ thì có dính gì đến tịnh giới không? Dính đến không? Tịnh giới không biết gì cả. Tịnh giới đúng là một người bên ngoài, nhưng mà trên sự thật thầy vẫn ngồi đây, tịnh giới vẫn ngồi đấy, Nghiêm Từ vẫn ngồi đấy đó. Nhưng nếu mà thầy đổi cái clay, thầy mở sang bên cái sang cô tịnh giới, thầy đóng cái lê ở bên cô nghiêm từ lại, thầy mở sang tịnh giới, thì thầy lại giao thông với ai? Với tịnh giới. Mà thầy đối với nghiêm từ có còn giao thông nữa không? À đấy, đóng, coi như là đã đóng lại. Thế nhưng mà sự thật thì cái luồng điện mà ở khắp cả trong cái lớp này đây, cả 25 người đây, thì cái luồng điện ấy nó có cái gì thay đổi không? Đấy, cái lúc mà thầy đóng lại, thầy không nói chuyện với nghiêm từ, không phải là lúc bây giờ không có luồng điện với nghiêm từ, luồng điện nó vẫn ở khắp, nhưng mà bây giờ thầy bắt cái làn sóng sang nghiêm từ thì thầy nói chuyện với nghiêm từ, thầy bắt cái làn sóng sang tịnh giới thì thầy nói chuyện với tịnh giới. Thì hiện tại đây 10 phương Phật, 10 phương chúng sanh vẫn lồng bóng nhau, mà vẫn gần nhau và vẫn xa nhau cái kiểu ấy, như là thầy vừa nói. Thế mình nghĩ đến Phật ấy thì mình mới cảm ứng tới Phật được. Còn mình nghĩ đến nghiêm từ thì nghiêm từ tự nhiên nó thấy nóng ruột. Thế nhưng mà cái để mà trong cái lúc mà con nghĩ đến nghiêm từ ấy, không phải là con xa cách Phật, nhưng mà nó không có cái giao tiếp nữa. Cái này tin được không? Nè, cho nên phải niệm Phật là thế. Có niệm mới có cảm ứng.
Thì là giả thì con tạm hiểu rồi, mà còn cái gương chính là cái bóng ảnh
con
chưa có hiểu.
Con bé này kỳ lạ. Tên con ở tại gia là gì? Vân hả? Hồng Vân hả? Vậy thì Ngọc Vân chính là Nguyên Từ, Nguyên Từ chính là Ngọc Vân. Thì bây giờ nó hiểu được một nửa, còn nửa nó không chịu hiểu. Thì Ngọc Vân chính là Nghiêm Từ, câu ấy con hiểu rồi, hiểu chưa?
Dạ.
Thế Nghiêm Từ chính là Ngọc Vân, nó có hiểu không? Cái hoa hồng với cái gương nhận được nghĩa rồi, mà cái gương với cái hoa hồng mà không chịu, bởi vì nó vẫn cứ nghĩ đến cái hoa hồng ở trên cây, chứ nó không nghĩ rằng cái hoa hồng đây là đang nói cái bóng. Tất cả những cái hoa hồng mà Nghiêm Từ nó thấy ấy, là nó thấy hoa hồng thật ở trên cây, hay là nó thấy cái bóng ở trong mắt? Thế, thế vậy vì thế Phật muốn chúng mình học trên sự thật, chứ Phật không muốn chúng mình học ở trên ảo, ảo giác. Chúng ta có cái ảo giác là mình thấy cái hoa hồng ở trên cây, đó là ảo giác, nghĩa là cái giác mơ hồ chứ không đúng. Cái hoa hồng mà mình đang tiếp xúc thật sự ấy, là mình tiếp xúc với cái nào? Cái bóng ở trên thần kinh của mình mà thôi. Con phải tập cái đó thật nhiều thì mới hết được cái vô minh của thế gian, cứ tưởng là mình vơ được cảnh bên ngoài, nhưng sự thật nó chỉ là cái bóng ở trong mắt mình mà thôi. Mà đấy, cái với cái bóng ấy mới là cái thứ mà con giao thiệp thật sự, con sống thật sự. Chứ còn cái hoa hồng ở trên cây ấy, đối với con xa cách, tức và điều không. Có thật con chim vẹt kêu không không không? Thầy thấy con chim vẹt ở đây nó vẫn chạy ở đây này, con có thấy con chim vẹt nó chạy cả bàn, nó đi vào ăn trộm bắp của người ta. Thì con kép là con vẹt. Tiếng Bắc là gọi là vẹt, tiếng Nam gọi là con kép. Đó thì cái con ấy tên nó còn có phải người nó màu xanh xanh, cái mỏ nó quấm quấm. Thế con có thấy con vẹt nó kêu không không bao giờ không? Thế sao ở đây ngài lại bảo con chim vẹt nó kêu không không? Bởi vì cái bé chân lý nó rút quá thì nó không có biết. Người ta bảo chỉ nói như vẹt, tức là nói như chim kép. Thế nào là nói như chim kép? À, bởi vì cái con chim vẹt ấy, nó là loại chim biết nói tiếng người. Người ta mang về người ta nuôi, rồi người ta cắt cái lưỡi của nó cái kiểu nào đó, ta phải có cái kiểu người ta chuyển cái lưỡi của nó. Đấy, con vẹt là một, con sáo là hai. Trong Nam thì gọi nhầm, người Bắc gọi con sáo.
Con sáo màu đen
đó, nó màu đen. Trong Nam gọi là con nhầm, người Bắc gọi con sáo. Cũng như trong Nam gọi con két, người Bắc gọi con vẹt. Thế thì con chim két ấy, nó
sở dĩ nó có cái người ta, nhưng mà người ta nuôi người ta phải biết cách người ta cắt cái lưỡi của nó thế nào đó, cái kiểu thế nào, rồi người ta dạy nó nói, nó nói tiếng người. Con các con gọi là con nhồng hả? Yeah. Hay gọi là con sáo. Đấy, con nhồng với con chim két là hai cái loại nó nói được tiếng người. Thế nhưng mà nó chỉ biết nói thôi, người ta dạy nó thì yeah, nó bất chiếc. Thế cho nên là có khách, có khách. Nó cứ kêu nó nói như thế, nhưng nó không biết gì cả. Nhưng mà nó nói, nó thành tiếng như chúng mình. Người ta còn dạy nó cả thành bài hát nữa cơ. Thành những cái câu hát không dài, nhưng mà từng câu nó bắt chiếc được. Nó nói như người nói, mà tưởng như là người ở bên cạnh mình. Có nhiều người vào nhà thấy cái lồng có con sinh nhầm đó, tôi cứ tưởng là có người nào nhìn khắp mà không thấy người nào, thì ra nó nói ở trên trong cái lồng của nó. Nè, thế cho nên nó cái loại chim thế. Thế cho nên đây cái con vẹt này, tức là cái con kép, nó mình dạy nó nói không không, thế là nó cứ thế, nó cứ không không cả ngày. Nhưng mà nó không hiểu cái gì ấy, nhưng nó nói được.
Thế nghe nó niệm Phật nữa.
Niệm Phật. Dạy nó cái gì là nó làm cái đó. Ừ. Dạy cái gì nó làm theo mình được. Đến mỗi một tiếng hát của mình nó còn hát theo được không ạ?
Vậy thì mình dạy là niệm Phật đó thầy. Thì
có người ta dạy nó niệm Phật.
Ừ. Cái chung từ là
thì nó được cái duyên, chứ nó có biết gì là Phật đâu. Nó được cái duyên. Thế cho nên mới ví rằng những cái người mà cứ nghe người ta nói rồi bắt chiếc nói lại, thế người ta mới ví với cái con két, mấy con nhầm. Nghe người ta nói không không thì bây giờ cũng cứ cả ngày giảng cảnh trần là không, thế nhưng mà vẫn tham ăn. Nói chuyện cái con điều không, tức là cái con chim nó nói cái tiếng không không. Thế còn thử tức là cái gì? Thử là con gì? Con chuột. Thật ra con chuột thì nó kêu chít 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 chít. Thế mà đây cả ngày lại nói là tức 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 tức. Thì đây tức là chê rằng như con chuột ấy, nó cứ kêu cái tiếng tức tức, nhưng mà nó có biết tức tức là cái gì đâu. Cái con chim két nó con nhồng với con két cũng thế, kêu không không nhưng mà có biết không không là cái gì đâu. Cho nên đây tức là lời nói chế giễu. Thôi đấy là cái lời giảng của sư cụ. Thì bây giờ mình trở về bài.